Bài học này có cái tựa đề là Khẩu tụng tâm bất giải. Câu chuyện nó kể rằng có một trưởng gia tử cùng với một đám thương nhân lên đường ra biển khơi để tìm bảo tàng. Trưởng gia tử này trước đó, đọc tụng thuộc lòng những cái phương pháp mà hành hải. Nếu chẳng hạn như khi gặp những cái cơn nước xoáy, cơn nước ngầm, vân vân, thì làm thế nào mà có thể giữ vững thuyền hoặc làm cho thuyền trôi theo tất cả những cái dòng nước nói trên đó. Cho nên vì vậy trưởng giả tử này khoe với lại đoàn thương nhân rằng về cái phương pháp mà hàng hải ở nơi biển đó, thì tôi rất là am tường, mà mọi người nghe như vậy thì đều tin thật. Thì khi mà con thuyền ra khơi, chẳng bao lâu sau thì bị thuyền trưởng này bạo bệnh và rồi thì qua đời. Bây giờ trưởng gia tử phải thay thế thuyền trưởng. Nhưng khi con tàu đến một cơn nước xoáy lớn, thì trưởng gia tử này lớn tiếng chỉ huy mọi người làm thế nào để giữ, làm thế nào để cho thuyền trôi và làm thế nào để cho thuyền ra khỏi cơn xoáy. Thế nhưng mà con thuyền cứ trôi lòng vòng ở trong cái cơn xoáy nước đó, khiến cho tất cả những người ở trên thuyền này phải chết khác, bởi vì con thuyền không tài nào ra khỏi cơn nước xoáy. Thì cái đám phàm phu cũng hệt như vậy, chỉ có mới học tập được một chút thiền pháp như rằng là sổ thức quán hoặc là bất tịnh quán, mà chỉ đọc tụng kinh văn không hiểu ý nghĩa vô lượng những cái phương pháp hành xử, những pháp nói trên đều không có am tường, nhưng mà lại tự cho rằng là mình đã hiểu hết rồi. Vì vậy mới truyền bá cái thiền pháp hư vọng nó của mình cho những người khác, khiến cho những người này bị mê loạn, mất thân tâm, mà hiểu sai ngược hết tất cả mọi pháp tướng. Rồi thì trải qua bao nhiêu năm tháng tu hành mà cũng chẳng đạt được một chút mảy may nào kết quả, sống hệt như là người ngu điều khiển chiếc thuyền ra ngoài biển như vậy. Câu chuyện này ý chính là nói đến những cái vấn đề giống như cái lời bàn nó đề cập đến, rằng là chỉ có mới biết một chút xíu về thiền pháp, biết chút xíu đây có nghĩa rằng là chỉ mới đọc tụng thôi, chỉ mới đọc được kinh văn, hiểu kinh văn thôi, mà không hiểu được cái ý nghĩa, cho nên chúng chủng phương pháp đều không hành xử được. Chủng chủng phương pháp là vô lượng nghĩa. Thì tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật bằng văn tự hay bằng ngôn ngữ, tuy chỉ có một lời, tuy chỉ có một văn, thế nhưng mà kỳ thật nó bao hàm vô lượng nghĩa. Nhưng mà cái người mà khi mà không hiểu được vô lượng nghĩa, là chỉ hiểu được văn tự hay ngôn cú, thì gọi là gọi rằng là thiếu tập thiền pháp, tức là chỉ mới có tu tập được ít ỏi thiền pháp. Cho nên vì như thế vô lượng nghĩa như vậy không hiểu mà lại ngộ nhận hiểu lầm rằng là thiền pháp có bao nhiêu đó thôi. Thì thiền pháp ở đây là nói tượng trưng thôi, chứ còn nói chung là Phật pháp. Thì nghĩ rằng là Phật pháp chỉ có bấy nhiêu đó thôi, là tôi bây giờ một bụng Phật pháp mới biết hết rồi. Thành ra vì như vậy bắt đầu vọng thọ. Vọng thọ là vọng truyền thọ đó, là mới truyền thọ cho những người khác hiểu biết những cái ý nghĩa mà gọi rằng chỉ có văn tử mới lại mới ngôn ngữ, gọi là từ chương đó, mà gọi là cái học từ chương đó. Và làm cho những cái người kia bị mê loạn, bị hiểu sai pháp tướng, bị mê loạn, bị hiểu sai pháp tướng, đó là cái vấn đề mà gọi rằng là không thấy được cái nghĩa mà chỉ có nhận ra được cái văn với lại cái cú hay cái ngôn ngữ mà thôi, mà không có thấy được cái nghĩa. Mà khi không thấy được cái nghĩa đó thì có học biết bao nhiêu năm đi và có tu biết bao nhiêu năm tháng đi cũng không vô sở hoạch, tức là chẳng có đạt được một kết quả lợi ích nào. Thì không đạt được một kết quả lợi ích nào thì ở đây cũng giống như cái vấn đề mà gọi là Ngài Vĩnh Gia thì nói rằng là nghĩa là phân biệt danh tướng bất chi hữu rồi, thì cái kết quả của phân biệt danh tướng bất chi hữu là không đạt được một thứ gì hết, cho nên Ngài nói là nhập hải toán xa đủ tự khốn. Đó là người Vĩnh Gia miền Giang nói. Còn bây giờ mà nói đến mà bảo là Trang Tử thì Trang Tử cũng nói như vậy nữa. Trang Tử thì nói rằng là ngu sinh hữu nhai đó, nhưng mà học thì giá vô nhai. Thì tất cả những cái đó nó thì nó không có nhẹ, không có cái bờ bờ bến, mà đời sống của tôi có bờ bến đó. Mà nếu mà dĩ hữu nhai á, tùy vô nhai đãi hỷ. Và nếu mà lấy cái mà có giới hạn mà truy cầu cái vô giới hạn nó thì nguy mà thôi. Thì như vậy thì từ Trang Tử mà cho đến Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác á, là đều phê phán cái câu chuyện này qua những cái lời tuyên bố nơi trên đó, tức là nói đến cái vấn đề nó trên. Còn Mạnh Tử thì nói rằng là tận tín ư thư bất nhi vô thư, nếu mà cái tin hẳn vào nơi sách á, thì thà đừng có sách. Còn tất cả những cái lỗi này á, thì được phơi bày một cách gọi là minh bạch vô cùng đó, ở trong toàn thể bộ Kinh Kim Cương 32 chương của Kinh Kim Cương là đều phơi bày tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là như thế nào đó, đó thì gọi rằng biết pháp, mà như thế nào đó đó thì gọi rằng là thiểu tập, và như thế nào đó thì gọi rằng là liễu giải mọi pháp, như là một vị thuyền trưởng am tường cái tính nước, cái tính biển, là biết tất cả những cái cơn nước xoáy, nước chìm, cơn nước dòng, cơn nước lớn là phải xoay sở như thế nào, biết hết cái tính chất của nó. Cho nên khi mà con thuyền ở ngoài khơi, ở ngoài biển đó, thì người ta nói rằng là thuyền trôi, nhưng mà thuyền nào có trôi? Biển trôi, thuyền có trôi, nước trôi. Thành ra cái thuyền nó chỉ lợi dụng cái sự trôi của nước mà trôi. Còn thực tính ra thì cái thuyền không có trôi. Nhưng mà nếu khéo biết nó sử dụng á, thì con thuyền đó nó thành ra con thuyền mà thật tình ra mà nói con thuyền bất động đó lại thành một con thuyền hết sức là động và trôi chảy. Và trôi chảy được như ý. Và ngược lại nếu không hiểu như vậy thì từ một con thuyền bất động á, thì biến nó thành một con thuyền động, mà động tới độ rằng là chết khác ở trong cái dòng xoáy, không cách gì ra được. Thì tất cả các pháp thì bản lai nó cũng vậy thôi, thật tình là nó bất động, nhưng mà chư Phật khéo sử dụng động để mà giải thoát chúng sinh, động để mà tự giải thoát mình. Còn chúng sinh động để tự mình lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc, và động để đưa mọi người theo mình vào hoàn cảnh bế tắc. Thành ra hai cái thứ đó nó khác nhau. Đức Phật là lợi dụng tất cả những cái vấn đề mà động hay tịnh của mọi pháp để mà hành xử. Chúng sinh thì không biết, thành ra Đức Phật giống như một vị thuyền trưởng giỏi. Rồi thì chúng ta là những cái người học Phật pháp, tức là hàng chướng tử của Như Lai, giống như nãy thầy Tâm Nguyên nói, tức là trong tứ chúng thì Hàng tỳ kheo gọi là trưởng tử, là người con cả ở trong 4 người con, hoặc là nếu nói rộng là đến 7 con nữa, thì tỳ kheo tăng nó là trưởng tử. Thì nếu mà cái người mà nối tiếp cái vị thuyền trưởng nói trên đó đó mà không am tường cái cách mà sử dụng giống như vị thuyền trưởng vậy đó, thì cái sử dụng đó cũng sử dụng cũng hàng hải, nhưng mà nó đi đến một cái kết quả hết sức là ngược. Tức là cái quả này mình có thể nói rằng bội trần hợp giác, và cái mà vị thuyền trưởng điều động con thuyền đó, đó là bội trần hợp giác. Cái này là bội giác hợp trần. Còn cái người mà trưởng giả tử này đó, sử dụng nó là bội giác hợp trần, cho nên cũng sử dụng mọi cái pháp đó, nhưng mà nó đưa đến trần, tức là đưa đến cơn xoáy không ra khỏi, và nó không đưa đến bảo tàng. Còn cũng cái những cái dòng nước xoáy, dòng nước ngầm, dòng nước lớn, dòng nước nhỏ, đủ mọi thứ, dòng nước ở ngoài biển khơi, vị thuyền trưởng am tường hiểu cách vượt qua, cho nên vì như thế thuyền có thể đến được cái chốn bảo tàng, nó tránh được hết cả mọi cái tai họa của dòng nước đó. Cho nên nói rằng là bội trần mà hợp giác. Thì cái lý do mà nếu mà muốn đạt được những cái kết quả nó trên đó thì phải là cái lý do gọi là am tường thực nghĩa của cái hàng hải, chứ không phải chỉ sách vở. Cho nên cái thời Chiến Quốc Xuân Thu của Trung Hoa cũng vậy đó. Có một vị danh tướng, nhưng mà khi về già rồi, bệnh nặng, mà con trai lên kế vị, mà người con trai này thì muốn theo nghiệp của cha, cho nên nghiên cứu binh thơ hết sức là am tường, nói năng lưu loát vô cùng. Nhưng mà hơn ai hết, cha biết tính con, và cha am tường người con như là người con nói người con am tường binh pháp. Và bởi vì người cha am tường binh pháp vô cùng, cho nên người cha hiểu cái am tường binh pháp của người con chỉ là ở trên giấy trắng mực đen, mà không phải trên sự hành. Cho nên vì như vậy, trước khi mà qua đời đó, thì ông bố dặn đi dặn lại ông con là đừng có khi nào cầm quân và đừng khi nào làm đại tướng. Và anh con vâng vâng dạ dạ nhưng mà không phục cha, nói cha không có tin mình và không có hiểu cái tài cán của mình. Cho nên đến khi mà đất nước có chiến tranh khởi lên, có can qua, thì anh con này vào tâu với vua đòi nắm tiếp cái sự nghiệp của cha mình, tức là gọi là tư lệnh quân đội. Rồi thì anh con này cũng biểu diễn rằng là nói đủ thứ binh thư thao lược vô cùng, cho nên vua cá mừng phong cho làm đại tướng quân, cầm binh đi đánh nhau với lại quân Tần, và kết quả là thảm bại tới độ mà tử vong chết, ôi hệt như ông bố đã tính toán trước. Thì cái câu chuyện đó với cái câu chuyện này nó cũng y chang nhau, một câu chuyện, cái là câu chuyện có thật trong lịch sử Trung Quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì nó cũng giống hệt như vậy thôi, nó cũng chỉ là trên trên những cái lý thuyết nói trên đó. Thì ở đây cái vấn đề gọi rằng là cái lý thuyết với lại cái thực hành nó, thì hai cái là thì nó như thế nào. Thì cái thực sự mà nói thì không phải rằng là người nào lý thuyết được cũng là thực hành được, nhưng mà tại sao có người lý thuyết được thực hành đấy nhưng mà thực hành nó sai, giống như anh này thực hành ấy nhưng mà thực hành mà nó không ra khỏi dòng xoáy, như anh kia thực hành đấy cầm quân đấy nhưng mà rốt cuộc thì là hả, bị bại trận và vong thân. Thành ra cũng hành đấy nhưng mà nó hành nó chật lất à. Thì đương nhiên như vậy đó, thì phải hiểu rằng cái hành đó với cái chi đó đó nó có tương ưng với nhau vô cùng. Thành ra một khi đó chi sai á thì hành chật, và một khi chi trúng á thì là hành trúng. Và thật tình mà nói thì người nào cũng chi hành hợp nhất, nhưng chỉ có một cái vấn đề rằng có đôi khi mình có thể thấy một cái người nào đó chi hành bất hợp nhất, tức là cái hiểu của họ một đường và cái hành của họ một đường, nhưng mà kỳ thật ra tại cái hiểu của họ không phải là một cái thực hiểu, cái hiểu đó của họ chỉ là ngốc tử khen cha, và họ chỉ lấy tất cả những cái mà ý tưởng hay ra để mà họ phô trương cho họ thôi, chứ còn họ không hề có thực sự tán thán cái đó thật, và họ cũng thật sự không hề tin cái đó là thiệt. Cho nên họ vẫn có một cái niềm tin riêng, họ vẫn có một cái lý tưởng riêng và họ hành theo cái lý tưởng âm thầm đó của họ. Còn cái lý tưởng mà họ phô trương ở bên ngoài thì cũng giống như những lời phô trương của ngốc tử về cha mình ở bên ngoài với lại nhân gian. Nhưng mà kỳ thật ra đó thì cái ông cha của ngốc tử với lại những lời khen của ngốc tử nó không có hợp. Thì cũng giống như vậy. Thì những cái lời mà người ta nói nên ở cuộc đời, người ta phô trương lên cái lý tưởng ở cuộc đời với cái sự thật, lý tưởng sự thật ở chôn trong đáy lòng người ta nó không có hợp nhau. Nó không có đúng như vậy. Thành ra rồi thì người ta vẫn làm theo cái lý tưởng mà âm thầm đó của người ta. Cho nên dù gì đi chăng nữa, thực sự mà nói thì người ta vẫn chi hành hợp nhất đấy. Đấy. Nhưng mà sở dĩ mà có cái sự kiện mà để mà chứng minh rằng có rất nhiều người ở thế gian chi hành bất hợp nhất là tại mình chỉ nhìn trên mặt thức thôi. Thì quả tính như vậy. Nhưng mà nếu mình cứu xét trên mặt trí á, thì tay nào cũng chi hành hợp nhất hết. Tức là cái hiểu với cái hành khi nào nó cũng đi với nhau hết. Thành ra một khi một cái người học đạo đó mà chi hành không hợp nhất thì mình biết là trong thân tâm của người đó đó, đó cái chi thật đó không phải rằng là cái chi mà họ đang còn nói, mà cái chi họ đang nói chỉ là một cái chi mà tán dóc, giống như anh Ngốc Tử khen cha nói cho sướng, nói cho hay, cho đẹp thôi. Mà cho dù rằng là sự thật không có đúng như vậy, cho dù sự thật mình cảm thấy là không phải là như là tất cả những cái mình nói, nhưng mà mình cứ nói cho nó sướng thôi, thì khi như thế đó thì coi như là cái lời nói của mình nó với cái sự thật nó hoàn toàn tương phản và sai khác. Và cái sự thật của mình luôn luôn là cái chi của mình, và mình luôn luôn hành theo cái sự thật đó của mình. Có nghĩa là bây giờ mình vẫn nói đạo đức kinh mấy, nhưng mà cái tâm của mình, cái sự thật của mình nó là bất lương thì mình cũng hành theo bất lương thôi. Cái đó là một bằng chứng cụ thể. Cho nên nhìn cái hành thì biết cái thật của mình. Nên người Trung Hoa người ta cũng nói vậy. Người ta nói rằng là trường đồ chi mã lực mà nhật cửu kính nhân tâm. Đường xa mới biết sức ngựa mà ngày dài mới biết lòng người. Thì ngày dài biết lòng người là bởi vì con người ta đó, cái tâm của con người ấy, tức cái sự thật của con người đó, nó bắt đầu hiện ra bằng một chuỗi thời gian. Mà mình ở gần mình mới nhận nó được. Nó một chuỗi cái thời gian nó hiện. Thành ra mới nói là nhật cửu kiến nhân tâm. Mà không có nói rằng là nhất nhật kiến nhân tâm được. Tại vì tâm con người khó lường, còn sâu hơn đáy biển nữa. Thành ra cần phải có nhật cửu. Thành ra trải qua những cái ngày tháng dài mới thấy cái tâm nó biến hóa như thế nào. Tại vì cái tâm nó có thể sơ cơ phan duyên. Khi nó phan duyên tốt đó, ban đầu nó phan duyên tốt, nó rất tốt. Thì nó tức là nó gần đèn thì nó rất sáng. Nhưng mà lỡ may một cái nhân duyên của mực nào đến gần thì nó bị ô nhiễm, thì nó lại gần mực thì đen. Cho nên để phán xét một cái tâm phan duyên nó đòi hỏi phải nhật cửu. Nhưng mà nói thiệt là nhật cửu đó là dưới cái con mắt của thánh thế gian, nhưng mà dưới con mắt của Đức Phật thì chỉ một niệm là Đức Phật biết ngay rồi. Đức Phật không cần phải nhật cửu. Đức Phật chỉ một niệm thôi là Đức Phật hiểu ngay rằng là cái người đó tâm của họ thế nào. Ví dụ như là đã là vọng tâm thì đối với Đức Phật là bình đẳng. Tay nào vọng là tay đó nó cũng như nhau hết trơn. Tại vì vọng không có vọng nặng vọng nhẹ. Vọng là vọng. Vọng bình đẳng ghê lắm. Vọng là vọng thôi. Anh ra hết Đức Phật thấy một niệm mà vọng á, là Đức Phật biết ngay rồi. Nên biết ngay là anh này trước sau gì, do cái vọng đó mà anh mới vọng thành là có phúc có họa. Do cái vọng đó mà anh cảm thấy là anh vọng ít vọng nhiều. Do cái vọng đó mà anh cảm thấy rằng anh khổ nhiều khổ ít. Do cái vọng đó mà anh thấy rằng anh có phúc nhiều phúc ít. Đều là vọng hết. Còn vọng là vọng, chẳng có nhiều ít gì hết ạ. Dưới cái con mắt trí tuệ của Đức Phật thì nhìn thấy như thế. Nhưng mà dưới con mắt thức của thế gian đó, thì khi nào cũng thấy khác hết. Từ cái vấn đề chi hành, từ cái vấn đề mà chi hành hợp nhất. Thành ra nếu mà vận dụng cái trí thì cũng giống như mấy cái câu chuyện vừa rồi mình xem những câu chuyện liên tục, mà nêu lên những cái mà hậu quả tai hại của phóng thức mà vừa rồi Hạnh Chí có đưa ra. Đó. Thì mình cũng sẽ thấy ngay, càng lúc đó, thì càng sẽ thấy ngay ở một cái chỗ rằng là quả nhiên cái vấn đề mà chỉ gọi rằng thiểu tập Phật pháp hay thiểu tập thiền pháp đó, đó chính là một cái vấn đề gọi rằng cái công phu không có thành định, có nghĩa rằng phan duyên 100%, tức là khi mình học đó, là mình phan duyên, nó gọi thiểu tập. Còn nếu mà không phải là phan duyên nữa mà nó thành một cái sức định để đi đứng nằm ngồi đều quan sát mọi cái nhân duyên trước mắt như vậy hết, để mà thấy rõ được mọi cái nghĩa ở nơi nhân duyên, thấy rõ được mọi cái nghĩa như vậy, để mà có thể ở nơi trong một cái biển huyễn như vậy đó mà chèo chống cái con thuyền phương tiện để đưa mình đến bờ bảo tàng, hoặc là đưa thiên hạ đến bờ bảo tàng, mà tránh thoát được hết toàn bộ tất cả những cái mà gọi rằng chướng ngại ở trong cái biển huyễn nói trên, biển nhân duyên, biển phan duyên, thì tránh thoát được hết. Thì đương nhiên là phải vận dụng một cái trí quán, thành ra mới không có thể nào mà dùng cái thức như vậy mà tu hành mà học hỏi được. Nhưng mà đại đa số khi mà rằng là họ đã dùng thức để tu hành học hỏi, là thế nào gọi là dùng thức để tu hành học hỏi, có nghĩa rằng là họ chấp nhận cái ngã này là một cái sự thật, và mọi cái công phu tu hành của họ là để hồi hướng cho cái ngã này, hồi hướng cho cái ngã này được an ở trong biển khổ, được thọ ở trong cái biển chết, được dục ở trong cái biển mà gọi rằng là khổ não này. Thì tất cả những cái công phu tu nó chỉ nhắm vào trong cái ngã thôi. Thành ra cái ngã này khi quan sát các pháp môn tu cũng lựa chọn theo cái ngã là cái pháp nào mà cái ngã này có lợi. Thành ra khi mình hành cũng vậy. Chẳng hạn nếu mà mình không đặt vấn đề là ngã là một cái gọi rằng căn bản để hành á, thì người ta dám hành đạo mà xả dục. Còn nếu người ta đã đặt cái nền tảng là ngã đó là nền tảng để tu hành á, thì người ta sẽ bỏ đạo để người ta được dục. Mà khi người ta bỏ đạo để được dục thì đương nhiên mọi cái công phu tu hành của người ta mà bắt nguồn từ ngã đó thì nó chỉ là vấn đề gọi rằng là cái công phu tu đó luôn luôn nó được gọi rằng là bội giác hợp trần. Thành ra có tu mấy đi chăng nữa thì cũng giống như trong cái câu chuyện này nói đó. Mà gọi là trung niên mà lụy tuế không vô sở hoạch, tức là trải qua hết đời này cho đến nhiều đời sau cũng không có đạt được một cái gì hết, là bởi vì nó cứ đi hướng đến cái vấn đề nó ngược như vậy. Anh ta nó cũng giống như là cô Hành Chi nói hồi nãy, thì sở dĩ mà người ta hành không được á là bởi vì người ta khi người ta đã dùng dụng tới ngã rồi thì người ta không thể nào hành đạo được, bởi vì hành đạo là không phải dụng ngã, diệt ngã. Tại ngã chỉ là tác phẩm của vọng thức mà thôi. Mà muốn diệt vọng thức á thì đương nhiên nó liên quan tới ngã. Anh sẽ mình thử nghĩ coi, nếu ngay bây giờ mà mình thành Phật thì mình cũng sẽ thấy như vậy. Nếu ngay bây giờ mà cái ngã này của mình thành Phật thì mình sẽ thấy vậy. Quê hương của ta, văn hóa của ta, đạo pháp của ta, mình đang thấy như vậy mà. Mà ngay bây giờ mà mình thành Phật thì đương nhiên mình sẽ thấy quê hương của ta, mình sẽ thấy đạo pháp của ta, mình sẽ thấy rằng là văn hóa của ta, mà mình thấy rằng là đồ chúng của ta, sư trưởng của ta, đất nước của ta, mọi thứ của ta. Mà một Đức Phật mà thấy như thế thì cái Đức Phật đó đương nhiên phải thấy những cái mà phi ngã, tức là của người. Chính vì con người tạo nên Thượng Đế cho nên Thượng Đế chống nhau kịch liệt. Cho nên Thượng Đế, ví dụ mình nói ví dụ Brahman, Jehovah, Allah đâu có đồng ý với nhau đâu. Cái đám đệ tử ở dưới đâu có đồng ý với nhau đâu. Đều có ngã hết. Nhưng mà làm gì có cái chuyện mà là Đức Phật ở Đông Phương với Đức Phật Tây Phương không có đồng ý với nhau. Ngũ phương Phật làm gì có chuyện đồng ý không đồng ý với nhau. Đừng nói là ngũ phương Phật, vô lượng Phật, không có cái chuyện mà là bất đồng chính kiến. Là bởi tại sao vậy? Có ngã đâu mà bất đồng chính kiến. Nếu có ngã đó, thì Đức Phật phương Đông khi nào cũng phải ca ngợi cái phương Đông của mình, mà Đức Phật phương Tây ca ngợi phương Tây. Và Đức Phật phương Tây sẽ nói thế chứ, phương Tây của tôi đè bẹp phương Đông đó. Chúng sinh ở thế giới ta bà nó đua nhau xin vào đây chứ nó đâu có xin về được phương Đông. Thì đương nhiên nếu mình thành Phật ngay á thì mình còn đầy ắp những tư tưởng như vậy. Và dĩ nhiên cái gì sẽ xảy ra? Phật đó vẫn đầy phiền não và đầy đấu tranh. Như vậy thành Phật thì phải làm sao? Phải bỏ cái ngã đó đi. Phật không có cái ngã như vậy. Thành ra Phật không có cái ngã nào là gọi là quê hương của ta, đạo pháp của ta, dân tộc của ta gì hết. Phật không có một cái gì là của ta, đến ta còn không có nữa. Cho nên chẳng có ta để tu, chẳng có ta để chứng, chẳng có ta để đắc. Thì cái tâm đó, tâm mà ngã đó, tâm đó với tất cả những cái pháp mà từ ngã sinh ra, những cái pháp liên hệ tới ngã như vậy, thì tâm và pháp đó khi mà song vong đó, thì khi tâm pháp nó mà song vong cũng giống như hoa đốm vong, thì hư không tự hiện, thì tính tức chân. Tại vì sao vậy? Tại vì tính hồi nào đến giờ không hề có tâm và pháp. Tính hồi nào đến giờ không hề có ngã và nhân. Tính hồi nào đến giờ không hề có thủ và xả. Cho nên tất cả những cái tâm pháp đó vong hết đi thì tự tính tự hiện. Vậy thì cái tính tức chân đó là tính gì? Nghĩa là cái tính mà, tính gì? Tính mà tâm pháp đều vong, tính đó là chân. Thành ra cái tính mà tâm pháp đó song vong đó, đó, tính đó là chân, là Phật tính. Cho nên tâm pháp đó đó mà song vong là như thế nào? Là ví dụ nói như rằng là vô minh thực tính tức Phật tính, mà huyễn hóa không thân tức pháp thân. Thì có nghĩa rằng là tất cả những cái mà gọi rằng là vô minh tính hay là huyễn hóa thân đó, đó, khi nó vong đi, tức là khi mà nó tịch tĩnh, nó thành ra là không tịch, thì nó thành ra là pháp thân, thì nó thành ra là Phật tính. Như vậy thì khi tâm pháp đó đều tiêu thì tính đó, tức là Phật tính, tính đó là thật pháp, là pháp thân. Tại vì Phật lấy pháp làm thân. Thì như thế đó đó thì mới nói lên cái vấn đề mà gọi rằng là tâm pháp mà song vong tính tức chân. Như vậy thì mình thấy ngay là khi cái người mà tu học á, họ đã đi ngược dòng rồi, ngược dòng với giác. Cho nên chính vì như thế, khi học mà càng phát triển cái vọng thức của mình qua cái ngã, ngã là vọng thức, thì là càng phát triển vọng thức mà thôi. Cho nên thấy có chỗ đắc. Còn nếu mà tu theo lối bụi trần hợp giác, tức là phá ngã đi, thì thấy ây da, hết sức là nguy hiểm và kinh khủng, là bởi vì không vô sở đắc. Thành ra vô sở đắc, vậy thì mình được cái gì trong cái chuyện tu? Mình nữa. Thành ra vì như thế, trong một cái thân tâm, vì vậy khi tán phụ, khi tán Đức Phật, tán Đức Phật thực chất không phải là để học trí tuệ của Phật, mà tán Đức Phật thực chất là chỉ để mua lòng Phật, để được một cái phúc báo nào đó. Mua lòng Phật. Còn trong thân tâm của mình chứa đầy những cái vấn đề là tích tụ cái phúc của thế gian. Trong đó có cả phương pháp của đạo, tức là tán Đức Phật. Và trong đó có cả phương pháp của đời, là mưu mô, là đàn chỉnh oai nghi, dĩ chiêu lợi dưỡng, vân vân đủ thứ đối với lại thế gian. Là cái tâm nó chỉ mưu đồ cái phúc thôi, mà không hề cầu kiếm cái trí tuệ của Phật. Cho nên làm thế nào có thể hành được cái huệ pháp của Phật? Những cách gì? Tại vì từ căn bản họ đã bội giác hợp trần rồi. Thành ra làm thế nào họ có thể thực hiện được cái giáo pháp của Như Lai? Mà tu như thế thì uổng công tu hành ghê lắm, mà chỉ có tích lũy tội nghiệp. vì trải có bao nhiêu năm không có hiểu, không có biết, không có thấy được tất cả những cái nguy hiểm mà tự mình đang tạo ra. Mà mình lại đang nghĩ rằng kể ra thì cái nghề tu của mình cũng có lợi đấy, nhưng mà mình không biết rằng là chung quy chỉ là dùng lê đập vỡ đầu thôi. Như là câu chuyện thứ ba đấy, mình biết như vậy. Thành ra cái người vô trí, cái người theo thức, nó chỉ thấy có một cái vấn đề gọi là lợi đó, mà nó không hề thấy được tất cả những cái như là ba cái câu chuyện mà mò vàng đáy ao, hay chuyện sợ áo la sát, hay là chuyện mà căn nhà có ma. Và nó không hề thấy được tất cả những cái thất bại và những cái nhọc nhằn, nó không có thấy được. Thành như thế thì gọi rằng là thiếu tập Phật pháp, thiếu tập thiền pháp. Rồi thì lại đem cái vốn liếng mà gọi là từ chương mình học được, một cách từ chương. Thành ra sư phụ mới nói học Phật pháp nó có hai cách học, học từ chương. Mà có lẽ là đáng lẽ nếu cái người nào có học được mà vận tâm suy nghĩ đó thì sẽ thấy rằng là cái học từ chương vô bổ ghê lắm. Là cho dù rằng bây giờ mình có học sách tổ, sách kinh gì, sách Phật gì đủ thứ à, mình có nghe giải nghĩa tơi bời, nhưng mà rốt cuộc vẫn không làm được. Đó là kết quả của từ chương. Nếu nhập nghĩa, từ chương là bám lấy câu cú vậy thôi. Thành ra từ chương nó chỉ biết rằng là kinh Kim Cương, qua quyển sách đề là kinh Kim Cương, còn ở ngoài thì không biết. Thì cũng giống như các anh này, anh chỉ biết có cái cách mà hàng hải của anh, cái phương pháp hàng hải của anh ở trong quyển sách đó thôi. Ngoài quyển sách là anh bó tay, thì cũng giống hệt như mình thôi. Trong quyển Kim Cương lật ra nói ngon lành lắm, nhưng mà ngoài cái quyển Kim Cương nó ra thì chịu thua. Thì pháp nào á mình cũng thấy là thực pháp hết á, mà mình không hề thấy là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Mà mình thấy những cái người nào mà thực chất mà sống ở cuộc đời này đó, mà có thể gọi rằng là làm một cái hành động nào đó để chứng tỏ là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, mình nói người đó vọng. Anh mình thấy thật hết. Thành ra khi mở quyển kinh Kim Cương ra mình nói ngon lành, nhưng mà đóng quyển kinh Kim Cương ra ở ngoài thế gian này á, mà Đức Phật đâu có dạy quyển kinh Kim Cương để mình nói kinh trong quyển sách, mà Đức Phật dạy kinh Kim Cương để mình hành xử ở thế gian này, giống như người đi hàng hải, học sách hàng hải là để hành xử thật sự ở trên biển cả, mà vượt qua mọi cái gọi là gian nguy của biển cả. Thế kinh Kim Cương cũng làm cho mình vượt qua khỏi cạm bẫy gian nguy của tất cả những cái dòng xoáy huyễn hóa của thế gian pháp. Chứ đâu có phải dạy mình mà chỉ nói trên đó. Và mình thường giống như cái gã trường giả tử này vậy, học từ chương là vậy. Cho nên mình cứ nghe cái vị mà giảng sư hay sư trưởng giảng nghĩa, rồi mình cứ chỉ việc ngồi tập trung ghi nhận, vô ích. Dù bộ đường nào giờ khẳng định bao nhiêu năm nay vô ích. Giống như hồi nãy của Hạnh Chí nói, nếu mà quả tình đúng á, đúng là mình bắt đầu sinh trí tuệ á, thì cái trí chiếu đó của mình á, đúng là khi mà mình hiểu đó, thì cái trí chiếu đó của mình nó hiểu từ trang 1 cho đến trang cuối cùng. Và rồi cái hiểu đó của mình nó lìa cả cái quyển sách này để nó hiểu vô lượng trang sau đó, mà nó phải hiểu hết chứ. Còn đây cứ mình cứ nghe xong cái chuyện nào thì mình nói ồ hiểu rồi, bây giờ hiểu rồi, nhưng mà thực chất thì không hiểu. Trên thực chất thì không hiểu. Cho nên lời hồi nãy mà Viên Dũng mà lôi ra ví dụ là chính xác cái lắm, là một cái bằng cớ rõ ràng lắm á, là Đức Phật đã không truyền cho cái người mà thuộc nhiều nhất là Anan. Mà Đức Phật truyền cho ai? Cho cái người hiểu nghĩa nhất, người mà hiểu được cái nghĩa mà rằng là cái gì cũng là pháp. Cho nên từ cái hành động niêm hoa vi tiếu của Như Lai cũng thành một bài pháp của đối với ngài Mahakasyap. Cho nên Mahakasyap lãnh người hiểu nghĩa. Có cái người mà chỉ có từ chương nghe nhiều nhất, nhớ nhiều nhất, biết nhiều nhất, nhưng không thực biết, cho nên không được Đức Phật truyền. Đạo Phật không có một cái gì gọi là dư hết, mà đạo Phật nhất cử nhất động của Như Lai đều là một bài học cho hậu lai. Thì đó cũng là một cái bài học cho hậu lai rằng là quá tình Anan nghe nhiều hơn Mahakasyap, thế nhưng Anan vẫn là thiếu tập Phật pháp, mà Mahakasyap mới là người mà gọi là viên mãn Phật pháp, tại vì cái gì ngài cũng thấy là pháp được. Cho nên đến như Như Lai chỉ cầm một cái đóa hoa mỉm cười, chỉ cầm một cái đóa hoa phe phẩy mà Mahakasyap hiểu pháp và trả lời cái vấn đề mà niêm hoa đó của Như Lai bằng một nụ cười nhẹ nhàng vi tiếu. Và dĩ nhiên Như Lai nhìn mọi sự đều biết Phật pháp ở trong đó, cho nên cái cười của Kasyap Như Lai cũng biết được Phật pháp ở trong đó. Đương nhiên thế gian thì không sao hiểu nổi rằng là Như Lai giơ cái cành hoa làm gì mà Kasyap cười là tại sao. Thế nhưng mà Kasyap vì biết nhất thiết pháp giới thì Phật pháp, cho nên thấy Phật pháp ở trong hành động của Như Lai. Và đương nhiên Như Lai là một bậc mà gọi là thầy của Kasyap, thành ra Như Lai cũng vậy, nhìn cái nụ cười của Kasyap đọc được toàn bộ cái pháp ở trong đó của Kasyap, cho nên Kasyap lãnh, nó không phải Anan. Thì cái chứng minh đó cũng cũng rất là xác đáng đối với lại cái bài học này, đối với cái câu chuyện này. Thành ra có lẽ Đức Phật cũng hiểu được một cái điều rằng là mà là chắc chắn, đấy là mình nói theo từ ngữ của thế gian thôi, đấy, mình nói vậy chứ còn chắc chắn là Như Lai biết hết căn tính dục của chúng sinh rồi, biết rành rẽ vô cùng. Và Như Lai chắc chắn là biết rằng là mạt thế chúng sinh tu hành thường bị những bệnh gì. Cho nên chính vì vậy khi ngài Văn Thù Sư Lợi mà gọi rằng là khởi duyên đó, mà vấn Phật thì ngài cũng hỏi đến cái vấn đề là làm thế nào tu hành, như thế nào phát cái tâm địa nhân hạnh, tu như thế nào để ly ly các bệnh, tức là lìa các bệnh để không rơi vào trong tà kiến. Mà bệnh và tà kiến là đều ngã sinh hết, cho nên chính vì vậy mà mình mới nhìn thấy là cả một cái bộ kinh Viên Giác gần như là diễn tả mổ xẻ cái ngã, tức là mổ xẻ tất cả những cái ngã đó liên quan tới vấn đề là ngã sinh ra luân hồi sinh tử, ngã sinh ra mọi cái khác ái và tham dục, ngã sinh ra toàn bộ. Mà ngã đó chỉ rằng là tứ đại với lục trần duyên ảnh mà thôi. Mà lục trần duyên ảnh ảnh đó chính là vọng thức đấy. Thành ra ngã chỉ là tổng hợp lấy vọng thức đó làm tướng tự tâm, lục trần duyên ảnh là vọng thức, lấy tứ đại đó làm cái tướng của thân. Rồi từ đó mà Đức Phật mới mổ xẻ suốt cái bộ kinh đó, và ý nó muốn nói rằng viên giác chỉ là vấn đề di huyễn tu huyễn, di huyễn diệt huyễn, mà huyễn hết rồi á thì viên giác tự hiện. Thì thật ra chỉ nội một bộ kinh Viên Giác thôi đó là cũng đủ để mà gọi rằng là nói một cách rõ ràng và minh bạch vô cùng về sự tu hành của Phật pháp. Nhưng mà tại sao thế nhân không có tôn thờ kinh Viên Giác, không có tôn trọng kinh Viên Giác, mà cứ dùng tất cả những cái phương pháp nào đó mà có thể nói rằng nó ngược hẳn với lại kinh Viên Giác để sử dụng, mà lại không có khi nào chịu sử dụng những cái tinh thần của kinh Viên Giác? Mà rồi không phải chỉ kinh Viên Giác, kinh Kim Cương cũng có sử dụng. Mà bây giờ mình học bao nhiêu kinh đi thì mình cứ suy nghĩ lại nó thì có ai sử dụng đâu, không ai sử dụng. Lý do tại vì suốt cái thời gian thiên hạ ngồi học mấy kinh nó thiên hạ phan duyên hết, đều là phan duyên hết. Thành ra tất cả những cái học mà gọi là thực chất mà nói là trên cái vấn đề là khi tu học mình phải tập một cái điều như vậy đó. Tu học Phật thật tình mà nói thẳng thắn một cái không có khóa. Tu học đó là phải trong mỗi niệm. Có khóa hay không khóa cũng vẫn tu học. Còn tu học Phật mà lại nghỉ xả hơi. Đó. Phóng tâm theo duyên của trần, của thế gian, của trần gian này, xong rồi đợi đến khóa thì Phan Duyên cũng theo khóa ngồi học, rồi hết khóa mãn khóa thì lại phóng tâm theo cái duyên đời. Như vậy vô lượng khóa cũng vô ích, rồi chỉ tốn thời gian lao nhọc ngồi ấy. Chỉ tốn thời gian đó, ngồi nghe mất thời gian tính hết, mà lao nhọc ở ngoài cũng mất hết thời gian tính. Cho nên thực sự cái vấn đề mà tu học của Phật pháp là cái vấn đề mà gọi rằng là trong mỗi một cái niệm, tức là đi đứng nằm ngồi gì đó đều đế quán. Kinh nào Đức Phật cũng nói như vậy, kinh nào Đức Phật cũng dạy cách đế quán như vậy. Người mới học đạo thì cái Đức Phật cũng dạy cho quán sát tâm tính, Đức Phật cũng dạy cái pháp ngũ đình tâm quán, Đức Phật cũng dạy về tứ niệm xứ. Nhưng mà chỉ tay cũng khai là không có chịu áp dụng nói. Đánh ra chính vì cái đi lại đó mà trí tuệ không sinh. Chính vì cái đi lại đó mà mình không tự đặt câu hỏi là tại sao tôi học xong cái kinh này rồi mà kinh kia tôi vẫn bù. Mà ở nơi đây, tại sao tôi học bài học thứ nhất rồi bài học thứ nhì tôi lại cũng vẫn bị gọi rằng là khó hiểu. Thì cái câu đáp khi nào cũng là tại cái học Phan Duyên. Mà cái học Phan Duyên đó là cái học từ chương chỉ chấp chữ nghĩa, chỉ chấp quyển kinh, chỉ chấp vô cái chữ nghĩa đó thôi. Cho nên cái kim cương ở ngoài không sử dụng được, không sử dụng gì được, nhưng mà mở ra mà ngồi vô đây á, ô trang người nào có vẻ cũng sử dụng, cũng ngon lành, nó nói ngon lành sử dụng được. Ừ. Thì giống hết như anh trang đấy thôi, thì giống hết anh trang đấy thôi. Rồi sau đó nói tôi tốt nghiệp mấy cái khóa đó rồi, tôi tốt nghiệp một lô khóa kể ra đủ thứ khóa rồi, thành ra bây giờ tôi mới dạy lại. Tôi dạy lại những cái tôi tốt nghiệp, tức là tôi dạy lại những cái tôi từ trường, tức là chỉ là trong cái này thôi này. Thế như vậy thì khẳng định rằng là Phật pháp nó mai một rồi. Anh ra khi mình học nó phải đưa đến một cái kết quả là đã hiểu một là hiểu vô lượng. Giống như ngài Huệ Năng nói là ta từ một bát nhã mà năng sinh tám vạn 4.000 bát nhã, tức là ta từ một cái đốn ngộ mà ngộ được mọi pháp khác, thì cái đó mới là chân ngộ. Còn mình thì cũng ngộ nhiều lần ghê lắm mà, tức là mỗi lần mà mình nghe hay là mình xem cái gì nó cũng thấy giác ngộ ghê lắm, nhưng mà một lát thì sau đó thì nó là ngộ ngộ chứ nó không phải rằng là ngộ thiệt. Đó. Thành ra nó bị như thế. Đó là những cái câu mà gọi rằng là câu trả lời cho mình đó. Thì trong cái câu chuyện này vừa là chứng minh cho mình biết rằng là một khi á, mà thiền tập á, thiền tập mà thiền pháp hay là Phật pháp thì cái đó nó nguy hại cho mình và cho người vô cùng. Bởi vì mình sẽ dạy lại thiên hạ. Anh ra sư phụ bắt gặp rất là nhiều người. Hồi xưa thời sư phụ á, mà đi giảng á, trước khi đi giảng á, là lấy một cái bài giảng nào đó ở trong sách trong vở, nhất là trong Phật học phổ thông hoặc là những bài của ngài Thiện Hoa viết hồi xưa, rồi nghiền ngẫm cho thuộc, xong rồi đi phát thanh lại thôi, rồi đi phát thanh lại thôi. Rồi nhiều khi mà khi hiểu theo cái tinh thần Phật pháp này, nhưng mà mỗi lần mà bị bắt bẻ thì thường rằng là gọi rằng là không có lời nào để đáp nữa hết, anh nó không có sinh. Thành vì như thế mà sư phụ mê hay nhấn mạnh là sư phụ nói là giả sử như một người nào đó, người ta đến ta học với một cái vị thầy nào đó mà người ta phục đi, người ta học vị thầy nào đó nhưng người ta không biết cách học, tại vì người ta chỉ mải ăn cắp copy góp nhặt những cái hiểu của cái vị thầy đó mà người ta không hề học cái phương pháp hiểu của cái vị thầy đó. Cho nên trước sư phụ mới lôi cái câu chuyện mà Thiền Tông ra mà bắt suy nghĩ, cái câu chuyện hai anh đệ tử nó mà đó. Hai anh đệ tử đụng nhau đối thoại với nhau đó, hai anh sa di đó. Mà ông sư phụ bên này cứ bày cho ông đệ tử mình trả lời, mà bày rồi mai anh sang sa di cái nó đổi câu đổi vấn đề, thành là anh này lại bế tắc, tại vì nó nói mới. Nó nói anh đi đâu đấy, để nói tôi đi đến nơi nào mà chân tôi nó đến, anh này không biết cách trả lời. Về thưa sư phụ, sư phụ bảo ngốc tử, chú phải nói rằng là đó, chú phải nói rằng là nếu bây giờ đó mà không có chân đó thì đến cái chỗ nào đó. Thế mai anh này sửa soạn cái câu đáp đó, gặp anh kia hỏi chú đi đâu vậy, anh này bảo tôi đến nơi nào mà gió đưa tôi đến. Rồi anh này bảo, chết rồi, nó không có nói cái chữ chân rồi mình lấy gì mình nói. Lại bế tắc, lại bế tắc. Thế cái câu chuyện thiền tông nó là chỉ đúng cái tâm trạng của cái người học đạo thế, nó chỉ đúng cái đó. Người ta chỉ tới và rình để ăn cắp lại cái kiến thức của cái người mà giảng nói trên nó, mà người ta quên một vấn đề, người ta thành trở thành kẻ trộm bảo ý. Người ta lúc người ta dùng cái kiến thức đó để người ta nói chuyện nó cũng lộn xộn lung tung hết, nó cũng hiểu lầm ở trong ghê lắm, nó thành kẻ trộm bảo y. Và đáng lý ra cái thật chất nhất là mình phải học cái phương pháp nào mà những người đó người ta có thể hiểu. Cũng như bây giờ mình học tổ sư, nếu bây giờ mình cứ học thuộc hết tổ sư này tổ sư kia mình vẫn hoàn vô minh như thường à, nhưng mà nếu bây giờ mà mình học mà vì lý do gì mà tổ sư có thể hiểu như vậy, có thể nói được như vậy và có thể thông hiểu được mọi pháp, chẳng hạn như ngài Huệ Năng chẳng học kinh nào ngoài kinh kim kim cương mà nói không sót một kinh. Ngài Trí Giả đại sư một đời chỉ có để tâm và nghiên cứu pháp hoa kinh mà chẳng một cái kinh nào mà ngài không thông. Ngài Khuê Phong tông mật chỉ có ngộ kinh viên giác mà kinh nào cũng thông, kể luôn cả hoa nghiêm để mà trở thành đệ ngũ tổ của hoa nghiêm tông. Thì những cái đó sau mình cũng đặt câu hỏi là tại sao mình kỳ vậy, mà tại sao mấy ngài đó lại cũng kỳ vậy, tại sao mấy ngài nó kỳ ngược, mình học có một kinh mà sao biết mọi kinh, mình sao học đủ thứ kinh rồi mà không biết kinh nào. Thì mình cũng phải đặt cái vấn đề, thành ra như thế thì mình phải tìm cách nghiên cứu là lý do tại sao mà mấy ngài nó học một kinh mà hiểu nhiều kinh, lý do nào phát sinh ra được cái trí tuệ nói trên. Thì cái vấn đề sư phụ nói thực chất cái vấn đề học Phật nó là như vậy, chứ không phải là tìm một cái vị nổi tiếng cao tăng nào đó học Pháp để mà nhận người làm anh, để mà tự hào lây, mà là cái vấn đề gọi rằng mình phải học tất cả những cái phương pháp mà trở thành cao tăng của cái vị đó. Mình phải hiểu như thế. Cho nên theo học nhất là không ai bằng nổi là theo học Đức Phật, nó là Anan là nhất rồi. Ở trên thế giới này tay nào cũng đi học cao tăng nào cũng có bằng nổi hết trơn. Mà Anan vẫn thất bại. Vẫn thất bại như thường. Ca Diếp là cái người mà học cái tinh thần của Đức Phật, là học làm thế nào để mà biết rằng là đó, cái chính pháp nhãn tạng, cái niết bàn diệu tâm, cái thực tướng vô tướng. Cho nên vì như vậy mà Ca Diếp được truyền. Đáng lý mình chưa cần phải trí tuệ đâu, sử dụng thông minh thì mình cũng có thể thấy được cái điều như vậy. Rồi mới có thể sử dụng do những cái thông minh đó đó, rồi mới bắt nguồn mà tu tập cái trí tuệ, tức là hiểu là ồ thì nó mạch lạc kia lắm, nó như thế đấy. Chính vì vậy trở về cái câu chuyện này mà nói thì cái gã trưởng giả tử này y chang mình, gã chỉ biết hàng hải trong khuôn khổ của cuốn sách chứ không biết hàng hải trong khuôn khổ của biển cả. Cho nên hàng hải, cái biết hàng hải của quyển sách với cái biết hàng hải của biển cả là hai cái biết khác hẳn nhau. Một cái là vô lượng nghĩa, một cái là có giới hạn. Có giới hạn gọi rằng là tối đa của sách vở, của những cái dòng chữ trong trang đó thôi. Một cái đó là chấp nơi nơi văn tự, một cái đó là nhập nghĩa. Một cái đó chỉ thấy một, một cái thấy được vô lượng nghĩa. Thành ra hai cái đó nó khác hẳn nhau. Thì câu chuyện này chỉ cho mình cái thất bại lớn ở ở cái sự học đó là vì như vậy. Thành ra cái người này á, cái trường giả tử này chỉ có biết một mà không biết vô lượng. Chỉ có biết hàng hải ở trong giấy chứ không biết hàng hải ở trên biển. Cũng như mình chỉ biết viên giác hay kim cương ở trên giấy mà không hề biết viên giác và kim cương ở huyễn cảnh. Nên là mình chịu thua huyễn cảnh, như là trường giả tử này chịu thua biển cả, chịu chết ở biển cả, mình chịu chết ở trong huyễn. Mặc dù rằng mình có đủ kim cương của chữ, mình có đủ viên giác của chữ, nhưng mình chống không nổi huyễn cảnh. Giống như anh này có đủ trình độ hàng hải của chữ nghĩa, nhưng mà chống nổi, cũng như là anh công tử kia có đủ chữ nghĩa của binh pháp, nhưng mà không có đủ cái tài mà hành quân ở bãi chiến trường, cho nên phải vong thân. Thành ra tất cả những cái thứ dự kiện đó là nói cho mình thấy một cái bài học như vậy. Thành ra đọc cái sách hàng hải để làm gì? Để áp dụng vào biển. Đọc kinh kim cương viên giác để làm gì vậy? Để áp dụng vào cuộc đời huyễn hóa này. Nhưng một khi không áp dụng được thì khác nào trường gia tử. Mà nếu mà muốn chứng minh rằng là mình có thể áp dụng được thì chứng minh qua tất cả mọi tư duy, hành động, nói năng. Ít ra cũng chứng minh được cái vấn đề như vậy là thực hiểu. Mà thực hiểu là có nghĩa rằng là học hiểu được một cái bộ kinh thì mấy bộ kinh kia cũng có khả năng hiểu. Mình thấy chư tổ một bộ không? Còn trong Vô Lượng Nghĩa Đức Phật nói một câu ấy, chứ không phải một bộ kinh, chỉ cần một câu thôi thì thường là như thế. Vì vì lý do nói trên thì đây á là một cái bài học đúng nghĩa là để học, để gọi là chiêm nghiệm, để tập điều chỉnh lại cách học Phật. Mà cái cách học Phật đại đa số thường thường là thứ nhất từ chương, tức là văn tự không, thứ hai phan duyên là chỉ duyên nhất thời đó thôi, rồi khi mà ra đụng cái duyên khác thì lại phan duyên khác, rồi khi đụng kinh Phật thì phan duyên theo kinh Phật. Thành cái hiểu đó chỉ là cái hiểu của phan duyên, có nghĩa là sao, là cái hiểu của vọng, của vọng thức. Mà đã cái hiểu nào của vọng là đương nhiên là hiểu vọng hết trơn rồi, làm gì có cái hiểu nào là hiểu chân thật của vọng. Mọi cái hiểu nằm ở trong vọng á đều là vọng hết. Cho nên vì vậy làm sao làm được cái thực. Cho nên cái học của mình với lại cái sự thực ngược hẳn nhau, bất khả thi, làm được. Không cách gì làm được. Bởi vì mình dùng cái vọng tâm đó để thu thập Phật pháp. Mà mình phải hiểu rằng khi đã dùng vọng tâm thu thập Phật pháp thì khác gì lời dạy, lời cảnh cáo của Đức Phật ở trong kinh Viên Giác. Nó nói rằng nếu mà rằng là mình hãy còn luân hồi sinh tử mà mình có bàn chuyện viên giác, luân hồi sinh tử là vọng tâm, hãy còn vọng tâm nó mà bàn chuyện viên giác thì viên giác nó thành viên giác của vọng tâm, tức là vọng viên giác. Đức Phật cảnh cáo trước rồi. Thành đó là cái lý do là tại sao học nhiều khóa, tốt nghiệp nhiều khóa, văn bằng nhiều khóa vô giá trị. Mà những đại đa số mình thấy những người mà tu mà lại không khóa, không chùa, không chiền, không khóa, ở trong rừng, ở trong gò hoang, ở trong nghĩa trang, ở trong tất cả những cái mà đồi núi vắng bóng người tu hành thì lại thành đạo hết. Mình để ý xem thì lại thành đạo hết. Mà không thiện tri thức, không sư trưởng, không chùa chiền, không bổn đạo, không tất cả mọi thứ, chỉ có mình với lại cái cảnh vật hoang vu ngồi tu tập. Thì mình thấy tất cả những cái vị đó 10 người là hết 9 là thành tổ, thành thánh, là thành thành cao tăng. Mình cứ suy nó ra mình thấy liền à. Mà mấy ngày nó chẳng có ngày nào khoái hết đó. Nếu mà mình nhìn tất cả những cái lịch sử, tiểu sử của những vị cao tăng, chẳng có thấy cái ngày nào cao tăng nào tốt nghiệp tiến sĩ hay là tốt nghiệp cái khóa nào nó trở thành cao tăng xong này, không có bao giờ hết chân. Đó là sự thật hiển nhiên. mà toàn những bậc cao tăng mà gọi rằng là thiên hạ nể phục mình, nó ngay như đương thời đi, nó như ngài Hư Vân Hòa Thượng đấy, hay là ngay như Thái Hư Đại Sư. Mình nói ví dụ như vậy, hay là về sau này ngài Ấn Thuận Đại Sư, những vị đó chẳng có tốt nghiệp cái khóa nào, cái văn bằng nào hết trơn à, đều là đơn đao trực nhập vào trong biển của Phật Pháp. Một mình một đao chiến đấu với lại phiền não ác ma như câu chuyện của cái anh hôm qua, để mà thành được cái thánh quả. Toàn như vậy, để ý mình nhìn xét hết, mình sưu tập, mình cứ sưu tập hết các vị tổ, sưu tập các vị cao tăng. Thành ra mình mới hiểu rằng là cái học của mấy ngài nó khác xa với cái học của mình. Cái học của mình chưa khóa, nó chưa khóa là chỉ có đi vào một cái khóa gọi là khóa học, lấy tên rằng là khóa học Phan Duyên hoặc là khóa học Từ Chương, khóa học Y Cú, khóa học Bất Khả Thi. Đáng lẽ thực tế lấy tên như thế, đó là thực tế nhất đó. Bởi vì bằng chứng rằng là khóa sinh sau khi tốt nghiệp thì là Bất Khả Thi này, Từ Chương này, Y Cú, đó là văn bằng lãnh được, đó là kết quả thu tu tập sau một khóa. Còn tổ sư thì không khóa, thành ra không Y Cú, thành ra không Bất Khả Thi, thành ra không mọi sự. Anh là tổ sư có thể sử dụng tất cả những cái như là con thuyền đó, tổ sư bất động nhưng mà động khắc hết, nhưng mà vẫn bất động, cứ như con thuyền trôi ở trên biển cả, thực chất nó bất động nhưng mà nó động, dùng nó làm phương tiện để mà đi đến mọi nơi nhưng mà thực chất nó vẫn bất động, nên mới thành tổ sư được. Người